Express. Sau nhiều vụ cháy nghiêm trọng, dự kiến quy định phòng cháy chữa cháy sẽ siết chặt với nhà ở kết hợp kinh doanh. Nhiều chủ trọ, chung cư mini thấp thỏm lo phải giải thể vì khó cải tạo nhà.
Cứ mỗi lần đọc tin thấy cháy là khiếp lắm.
Nhà mình 5 tầng cho thuê, lần vừa rồi nộp phạt và giải thể tại vì thiếu hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Thời gian qua, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp tại các chung cư mini, nhà trọ, nhiều vụ cháy thương tâm xảy ra. Thủ tướng yêu cầu chủ hộ cam kết thực hiện giải pháp phòng cháy chữa cháy. Sau ngày 30 tháng 3 năm 2025, không làm sẽ bị dừng hoạt động. Cơ quan chức năng đang tổng rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư mini, nhà cho thuê trọ tại các địa phương. Thấp thỏm vì chưa đáp ứng quy định, nhiều chủ trọ đang giáo diết lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy. Chị Mỹ Trang, kinh doanh nhà trọ 5 tầng ở Hà Nội, vội cắt chuồng cọp và mua thêm các thiết bị.
Bây giờ mà bảo là không đầu tư ra thì cũng lo. Thì Hà Nội cháy nhiều, thế là nhà em phải trang bị thêm như là bình chữa cháy này, cầu chữa cháy tự động này. Trong các phòng thì em đều cắt cửa ra để cho các bạn có lỗ thoát hiểm, với cả trên tầng 5 nữa cũng cắt hết cửa ra, cắt hết chuồng cọp ấy, chỉ cắt vừa người. Mình đóng mở chỗ đấy ra vào được, thoát ra được thì mình thông báo với mọi người ở trong nhà để mọi người trong nhà nắm được những cái điểm như thế. Nhà mình mua lại từ đầu năm, thế là mua lại xong là nhà mình cải tạo lại luôn phòng cháy chữa cháy các thứ như thế. Nhà mình hiện tại đang không ở đấy, nhưng mà vẫn lo lắm, thấy cứ mỗi lần đọc tin thấy cháy là khiếp lắm.
Theo thống kê, tại Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2024 đã xảy ra 594 vụ cháy, làm 20 người chết, 9 người bị thương, ước tính thiệt hại 5,1 tỷ đồng. Trong đó, 4 vụ gây thiệt hại nghiêm trọng. So với năm ngoái, số vụ cháy đã tăng lên nhiều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 5 tháng đầu năm nay xảy ra 234 vụ cháy, làm 10 người chết, 4 người bị thương và thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 5 tỷ đồng. Các vụ cháy chủ yếu diễn ra tại loại hình nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Sau quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng, anh Quang Thảo, chủ căn nhà 7 tầng tại Hà Nội với khoảng 60 khách thuê, cũng đầu tư hệ thống báo cháy tự động, bố trí lối thoát hiểm thứ hai theo yêu cầu.
Qua quá trình rà soát kiểm tra, chúng tôi đã tiến hành khắc phục rất nhiều tại cơ sở chúng tôi. Trước tiên là chúng tôi trang bị hệ thống thang thoát hiểm, hệ thống cứu hỏa tự động, cũng như hệ thống chuông báo cháy khẩn cấp và hoạt động một cách rất là độc lập. Trong quá trình thời gian vừa qua thì còn một số những tồn tại nhất định, như cư dân cũng để những đồ đạc cản trở lối đi, thì qua đây chúng tôi cũng sẽ tăng cường tích cực công tác tuyên truyền hơn. Hiện tại thì chúng tôi đã di chuyển toàn bộ xe điện những nguồn có nguy cơ cháy sang địa điểm khác an toàn hơn. Biện pháp này thì tôi nghĩ là sẽ rất an toàn, bởi vì nó sẽ ngăn ngừa triệt để cái nguồn phát cháy từ những phương tiện giao thông.
Chị Mỹ Trang và anh Quang Thảo nằm trong số hàng nghìn gia đình ở Hà Nội đang khẩn trương lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho nhà trọ, bởi nếu không sẽ bị dừng hoạt động. Mới đây, Hà Nội vừa dừng hoạt động gần 16.500 nhà trọ, 22 chung cư mini để khắc phục vi phạm, xử phạt hơn 12,8 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã phối hợp kiểm tra hàng loạt nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini, nhà ở tập thể theo quy định. Nhiều nhà trọ phải giải thể vì không đáp ứng được yêu cầu của cơ quan chức năng. Chị Phương Thảo kinh doanh 9 phòng trọ trong nhà 5 tầng tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh là một trong số đó. Với cấu trúc nhà ở không thể sửa để đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy, chị đành phải đóng cửa hồi tháng 6.
Mình cho thuê căn nhà này là 7 năm rưỡi. Chỉ là nhà ở bình thường thôi, chỉ là mình thi mình ở thì mình cho thuê 5 tầng, tầm khoảng 20 chiếc xe. Thứ nhất là thiếu hệ thống báo cháy báo khói, thiếu hệ thống phun nước tự động, tầng trệt chỉ để xe thôi. Thì họ lại bảo là phải có một cái cửa và một cái vách ngăn giống như trong chung cư để ngăn cái cầu thang với lại cái nhà xe đó riêng biệt luôn. Cái cửa chống cháy ấy, thì chỉ có hai phương án. Thứ nhất là nộp phạt, xong rồi sẽ khắc phục những cái yêu cầu bên phòng cháy chữa cháy đưa ra là lắp thêm những thiết bị. Còn hai thì vẫn nộp phạt và giải thể nếu không đáp ứng đủ yêu cầu.
Chị Phương Thảo nộp phạt gần 100 triệu và chấp nhận giải thể vì không thể cải tạo nhà trọ theo tiêu chuẩn.
Chủ yếu cái tiền mà phạt nặng ấy là không có cái cửa để ngăn khói, ngăn cháy từ nhà xe đi lên. Là ngay hôm đó là họ chỉ cho mình 7 ngày để khắc phục. báo cháy báo khói thì nó cũng nằm trong tầm chi phí mình thôi. Còn cái mà để mình dẫn đến mình không cho thuê được nữa là cái cửa. Nếu mà để lắp một cái cửa rồi xây cái tường lại á, thì nó đã phá hỏng kết cấu nhà, kết cấu cầu thang như ban đầu rồi. Thì bạn hình dung một cái cầu thang của cái nhà bình thường nó không thể nào mà xây dưới kiểu của chung cư. Vậy thì đâu phải thi đâu. Nếu mà không muốn lắp cửa thì không để xe ở đấy thì phải gửi xe bên ngoài. Nhưng mà trên thực tế là không có chỗ gửi xe bên ngoài. Và gần nhất ở đấy là chỉ có một cái chung cư và cách nhà mình cũng ít nhất là gần một cây số rồi. Tại xung quanh toàn là nhà dân thôi. Cái kiểu là đó giờ họ để xe ở đây rồi thì bây giờ không cho họ để nữa. Nó cũng không khác gì cái việc là họ đuổi họ đi và kêu họ tìm chỗ khác cả. Tại vì họ cũng sẽ cân nhắc.
20 người thuê trọ vừa phải khăn gói đi tìm chỗ ở mới.
Đưa ra phương án như vậy rồi thì chịu thôi. Cái đó là về pháp luật. Còn xét về mặt tình ấy thì nếu mà mình không làm á thì thực sự thì mình cũng rất là thấy nấy. Tại vì mấy anh chị ở với mình trong thời gian qua thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà mình cũng không biết được một ngày nào đó nó lại có chuyện xảy ra rồi. Như những cái vụ mà Hà Nội cũng khá là lớn. Cho nên là nếu mình không làm thì lỡ chuyện xui rủi xảy ra thì mình lại có lỗi nữa. Thì tài sản thì có thể kiếm được nhưng mà mạng người thì không ai kiếm lại được. Nói chung xét về mặt pháp luật hay mặt tình thì mình cũng không có đủ đáp ứng. Nên ra là mình mới nói anh chị là thôi, nên chị tìm nhà khác. Hiện tại là dọn hết, chỉ còn thêm 2 phòng nữa là cuối tuần đi dọn.
Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, thách thức lớn nhất là loại hình nhà ở có diện tích nhỏ hẹp. Các hộ đều tận dụng hết diện tích để làm nhà ở, nên rất khó để đảm bảo quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Ông khuyến nghị từng hộ chủ động bố trí lối thoát hiểm thứ hai, cũng như xây dựng phương án thoát hiểm cho từng căn nhà.
Qua đây thì cũng tuyên truyền đến người dân, thứ nhất là luôn luôn phải duy trì các cái lối thoát nạn thứ hai cho chính bản thân gia đình mình. Vấn đề nữa là trong quá trình sinh sống hoạt động thì đề nghị cư dân trong các tòa nhà là đầu tiên tự phải nghiên cứu các cái đường lối thoát nạn. Vấn đề nữa là khi cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy có phối hợp cùng với chính quyền địa phương để tổ chức tuyên truyền huấn luyện công tác phòng cháy cháy thì đề nghị mọi người dân là tham gia đầy đủ để chúng ta có nâng cao hơn nữa về công tác phòng cháy cháy.
Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, để đảm bảo an toàn và giảm thiểu tối đa số lượng cháy nổ, cần tăng cường công tác phòng chống cháy nổ và quản lý thắt chặt an toàn ở các khu nhà trọ, đặc biệt là những khu trong ngõ hẻm xa mặt đường lớn. Cần thường xuyên kiểm tra đột xuất về công tác phòng cháy và tập huấn cho các tổ chức ở các quận, huyện, địa phương và trường học về cách giải quyết tình huống khi có cháy nổ xảy ra. Với những căn nhà trọ cho thuê không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, khi xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng thì chủ căn hộ sẽ bị xử lý hình sự. Chấp nhận đóng cửa nhà trọ, chị Phương Thảo nói, thiệt hại cho chủ trọ không nhiều, song lo giá thuê trọ có thể tăng cao, ảnh hưởng tới túi tiền người thuê.
Mình không có một nguồn thu thôi, chứ còn lại thì cũng không ảnh hưởng nhiều mấy. Trên thực tế thì nó cũng chỉ là tài sản tích lũy. Khi mà cái nhà trọ đó làm theo phòng cháy chữa cháy thì họ phải tính toán vô cái lợi nhuận của họ khi mà cho thuê phòng, thì dẫn đến cái giá phòng nó rất là cao. Tại vì khi đã làm kinh tế rồi thì không ai làm không cái gì cả, không ai làm lỗ cả. Cho nên là cũng sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của mấy anh chị thuê phòng, rồi các chi phí sinh hoạt nữa. Nếu mà gọi là dân lao động phổ thông hoặc là ít nhất là dân văn phòng thôi thì họ cũng chỉ có thể chi trả cho chỗ ở đâu một tháng đâu đó tầm 4-5 triệu thôi, chứ cũng không thể nào mà hơn được. Mà nếu mà 4-5 triệu thì gọi là nếu mà những người ta làm kinh doanh ấy thì lại không đủ để người ta bỏ vào cái cơ sở vật chất như vậy.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.